cuối cùng lại định phi tưởng, phi phi tưởng xứ đạt đến rồi, mà thái tử hỏi lại vị tiên nhân này là có ngã hay không ngã, thì phải nói là có ngã, không thể là không ngã được. Nếu nó có ngã thì ngã là có tri hay không tri, thì vậy là phải nói là có tri, chứ còn không tri thì con người làm sao không tri, phải không? Mà có tri có biết á, là có phán duyên, như vậy là có sanh tử, có phiền não chưa giải thoát, phải không? Thì từ đó quý vị thấy ngay định này mà ông tiên nhân này ông cũng không biết được. Bây giờ quý vị biết được thì quý vị thấy cái biết này có xa không? Đâu có xa. Ngay đây quý vị biết bình hoa này mà phán duyên có nghĩa là con sanh tử, phải không? Ngay đây quý vị lặng mà biết, đừng biết theo bình hoa này, thì đó là gì? Biết của giải thoát, phải không? Thì như vậy rõ ràng rằng chỉ ngay đây mình cũng gàn được cái sanh tử và giải thoát không cách một đường tơ. Mình mới hiểu được cái câu của Ngài Quảng Nghiêm, Ngài nói Nam nhi tự hữu sống thiên chỉ, hữu hưởng Như Lai hành sự hành, làm trái có chỉ sống trời thẳm. Thôi dậm lên cái bước Như Lai đã qua. Dậm là sao? Tức là mình đừng nên đếm từng bước mà Đức Phật trải qua, mà nên lấy ngay cái, nhận ngay cái Đức Phật chỉ cho mình sau khi Ngài đã thành đạt được, chứ không có nghĩa là bỏ Đức Phật để mình làm một cái gì kỳ hoặc hơn. Đó. Thì đó là quý vị đã thấy rõ cái nghi vấn sau cùng của Đức Phật. Và sau khi phát minh cái này rồi thì cả một cuộc đời giáo hóa của Ngài, tuy rằng Ngài nói ra rất là nhiều, nhưng mà cái điểm trọng tâm, điểm chính yếu, Ngài cũng chỉ cho tất cả chúng ta nhận ra ngay chỗ này mà thôi. Thì quý vị lần lượt mình đi qua một vài điển hình trong kinh điển thì quý vị sẽ thấy rõ hơn. Thì đầu tiên trong kinh Lăng Nghiêm, quý vị vừa nghe cái câu khi nãy Đức Phật dạy Ngài A Nan: nếu rơi tiên trần mà có tánh phân biệt thì đó là tâm ông. Nếu tánh phân biệt rơi tiên trần không có thực thể thì đó là bóng dạng phân biệt tiên trần. Thì quý vị nghe có đã biết, có phải là Đức Phật chỉ cho chúng ta cái lặng mà biết đấy không? Đó, thì như vậy sau khi thành rồi, Đức Phật chỉ cùng chỉ ngay chỗ này là trọng tâm, đúng không? Thì đó là kinh Lăng Nghiêm. Bây giờ trong kinh Nguyên Thủy thì quý vị có thấy Đức Phật chỉ chỗ này không? Thì cụ thể là trong tiểu bộ kinh, Đức Phật dạy cho Bahiya. Đức Phật nói: này Bahiya, đây là điều ngươi cần phải học tập. Đức Phật nói điều này nè, ông phải nên để ý, để lưu tâm, học tập và tu tập. Điều đó là gì? Trong cái thấy, chỉ là cái thấy. Trong cái nghe, chỉ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng. Trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri. Do vậy, này Bahiya, ngươi đâu phải là cái ấy, là chỗ ấy. Thì ngươi không còn là đời này, không còn là đời sau, không còn là đời chặng giữa. Có nghĩa là ngươi đã được giải thoát, đúng không? Thì bây giờ quý vị thấy này, Đức Phật nói trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, và trong cái thức tri, cái rõ biết chỉ là rõ biết. Có nghĩa là sao? Không thêm một niềm thứ hai xen vào, đúng không? Không thêm một niềm thứ hai xen vào thì ngay đó là gì? Rộng lặng mà hằng biết này. Quý vị thấy rõ chưa? Đó, cái đó có vật thì liên thấy biết, có tiếng thì liên nghe biết, có chạm thì liên xúc biết, có niệm thì liên rõ biết. Thì đó là cấp độ thứ nhất, quý vị đã thấy rõ nơi mình có một cái lặng mà biết rồi. Bây giờ Đức Phật lại nói rõ hơn một chút nữa. Thì bây giờ cái lời trên quý vị nghe rồi, bây giờ quý vị cứ thay chỉ ngay đây thôi. Ngay cả bình hoa này quý vị biết chỉ là biết, chưa thêm một niệm thứ hai xen vào dính trên này, thì quý vị là người đang lặng mà biết hay là quý vị là cả bình hoa này? Đang lặng mà biết, phải không? Thì mình không phải là cả bình hoa này, đúng không? Đó, thì như vậy đấy chính là chỗ Đức Phật nói ngươi đâu phải là cái ấy, đâu phải là chỗ ấy. À, thấy rõ chưa? Như vậy là mình biết thấy chỉ là thấy nè, biết chỉ là biết nè, đừng vín theo, thì mình đang lặng mà biết nè, thì mình đâu phải là cái bình hoa này, phải không? Như vậy mình không phải là cái bình hoa này, có nghĩa là Đức Phật nói ngươi đâu phải là cái ấy, đâu phải là chỗ ấy, phải không? Đó là cái điển hình với cái thấy cho quý vị dễ biết. Chứ còn Đức Phật nói rõ này, cái thấy biết chỉ là thấy biết này, nghe biết chỉ là nghe biết, xúc biết chỉ là xúc biết, rõ biết chỉ là rõ biết, không khởi một niềm phán duyên phân biệt xen vào. Thì chỉnh ngay khi rõ biết mà không thêm vào này thì sao? Mình đâu phải là cái sắc bị thấy, đâu phải là tiếng được nghe, đúng không? Và mình đâu phải là vật xúc chạm vào, và mình đâu phải là niềm bị biết. Đó, thì đó chính là chỗ Đức Phật nói, ngươi đâu phải là cái ấy, đâu phải là chỗ ấy. Có nghĩa là mình không phải là cảnh. Cảnh là cái bên ngoài, mình là cái lặng mà biết đây. Mà mình không phải là cái ấy, không phải là chỗ ấy. Thì Đức Phật nói, thì ngươi không còn là đời này, không còn là đời sau, không còn là đời chẳng giữa. Có nghĩa là ngay đây mình biết là giải thoát. Quý vị hiểu không? Đó. Cho nên quý vị thấy, cuối cùng chính trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật nhận mạnh một điểm cũng là ngay đây thôi. Quý vị thấy không? Cho nên Đức Phật nhận mạnh đấy, này Bahiya, đây là điều ngươi cần phải học tập. Có nghĩa là rất cần, không thể bỏ qua. Thì điều đó là gì? Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức biết chỉ là cái thức biết, không thêm một cái thứ hai xen vào. Thì đó là lặng mà biết. Thì như vậy mình không phải là cái ấy, không phải là chỗ ấy. Mà không phải là cái ấy chỗ ấy, có nghĩa là mình không còn đời này, không còn đời sau, không còn đời chẳng giữa. Có nghĩa là ngay đây là giải thoát. Thì rõ ràng trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật cũng nhận mạnh một cái lặng mà đang biết đây, đúng không? Đó, thì đó là kinh Nguyên Thủy. Bây giờ trong kinh Kim Cang, quý vị học coi rồi, quý vị có nhớ chỗ nào Đức Phật nói về điểm này không? Trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy cho người tu, người phát tâm vô thường, chánh đẳng chánh giác, đối với tất cả pháp nên biết như thế, nên thấy như thế, tín hiệu như thế, chẳng sanh pháp tưởng. Cụ thể là người muốn phát tâm cầu đào vô thường bồ đề nên biết như thế. Biết như thế là sao? Đừng theo cái bên ngoài, không thêm một niềm thứ hai, phải không? Nên thấy như thế. Thấy như thế là sao? Lặng mà thấy, đừng theo, phải không? À, nên tín hiệu như thế có nghĩa là sao? Nhận ngay cái mình đang lặng mà biết đây. Đó, chẳng sanh pháp tưởng. Pháp tưởng sanh khi nào? Phán duyên, phải không? À, quý vị nhìn bình hoa này, quý vị phân biệt bình hoa này đẹp hay xấu để đem về mình hay bỏ đi, có nghĩa là có một bóng dáng bình hoa này trong đầu mình, đúng không? Và bóng dáng bình hoa này trong đầu mình có nghĩa là pháp tưởng đã sanh. Thì đấy là trí kiến lập tri. Trên cái thầy biết thêm một cái thầy biết thứ hai thì cái bóng đó là cái sai. Cho nên Ngài nói nên thầy như thế, biết như thế, tín hiệu như thế, chẳng sanh pháp tưởng. Có nghĩa là thầy như thế nào thì thầy như thế ấy. Đừng vin theo cảnh, đừng thêm một niềm thứ hai chén vào. Thì ngay đây là rõ lặng mà biết. Thì đó là Đức Phật dạy cho mình rõ, người muốn phát tâm cầu đào vô thượng bồ đề nên như thế mà tu tập. Thì quý vị thấy, có phải là Đức Phật chỉ cái rộng lặng mà hằng biết, không theo duyên ngay đây không? Thì trong kinh Kim Cang, Đức Phật cũng chỉ ngay chỗ này thôi. Đó, có những cái điển hình quý thầy vừa nêu qua, thì quý vị đã thấy sau khi Đức Phật thành đạo rồi, Ngài giáo hóa thì Ngài lập bày rất là nhiều phương tiện. Tại vì chúng sanh nếu mà chưa được dẫn dắt từ những bước sơ cơ ban đầu mà chỉ thẳng chỗ này ấy, thì quý vị nghĩ dễ nhận hay là khó? Khó, phải không? Cho nên Đức Phật phải lập ra nhiều phương tiện để dẫn dắt từ từ. Nhưng mà cuối cùng rồi, điểm chính yếu Đức Phật muốn chỉ cũng là chỗ này thôi, như là quý vị vừa nghe qua. Đó, thì cho đến cuối đời, khi sắp vào Niết Bàn, trên hồ Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa sen lên, Ngài Cá Diếp liền nhận được ý chỉ, mỉm cười, và ngay đó Đức Phật truyền trao tâm ấn làm vị tổ đầu tiên. Thì thưa quý vị, Đức Phật đưa cành hoa sen lên là Ngài muốn chỉ cái gì? Và Ngài Cá Diếp nhận là nhận cái gì mà được truyền tâm ấn? Khi nãy giờ quý vị biết rồi phải không? Cành hoa sen thì ngày xưa, bây giờ đưa cái tay này lên có giống không? À, quý vị biết rằng cành hoa sen và cái tay này giống nhau, có nghĩa là quý vị không theo cái bên ngoài mà quý vị đang biết đây này. Thì Đức Phật chỉ cũng là muộn chỉ cái lặng mà biết đây. Và Ngài Cá Diếp thấy thì liền lặng mà biết, mỉm cười. Thì Đức Phật biết rằng người đệ tử đã thể hội chỗ Ngài muộn chỉ, cho nên truyền tâm ấn cho người đó. Truyền là sao? Là người học trò nhận động với chỗ mình muộn chỉ, đó là truyền tâm ấn, chứ không phải là có cái này truyền cái kia, đúng không? À, thế đây là một chỗ mình học, mình thấy rất là lý thú. Nó rõ ràng ngay hiện tại, khi vừa đưa cành sen lên, thấy thì liền biết, đúng không? Thông qua tánh thấy, suốt tột bản tâm, thì đó là Đức Phật cũng muốn chỉ cái đáng thấy biết hiện tiền đây. Thì mình mới biết tất cả những gì Đức Phật chỉ dạy cũng đều không rời ra ngoài một cái trong tâm đó. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói một đại sự nhân duyên, có nghĩa là một nhân duyên rất lớn Đức Phật ra đời là vì gì? Quý vị nhớ không? Tức là một đại sự nhân duyên Đức Phật xuất hiện ở đời, đó là khai thì cho chúng sanh ngộ nhập Phật trí kiến, đúng không? Tức là Đức Phật ra đời một mục đích chính là chỉ bày cho tất cả chúng ta nhận và sống được với cái trí kiến Phật, tức là cái thấy biết Phật nơi chính mỗi người. Kỷ niệm Đức Phật đản sanh mà mình không biết ý nghĩa Ngài ra đời để làm gì, thì như vậy là quý vị đã tổ chức một cái lễ đồng nghĩa chưa? Đó, cho nên quý vị cần phải biết mà phải còn nhận lại chỗ trong tâm Đức Phật muốn chỉ, đó là Ngài muốn chỉ bày cho tất cả chúng sanh nhận và sống được với cái thấy biết Phật nơi nơi đâu? Nơi mình này, chứ không phải thấy biết Phật của Phật, phải không? Đó, thì cái thấy biết Phật đó là gì? Thì hồi nãy giờ quý vị nghe biết rồi phải không? Thì bây giờ mình đi qua phần chư tổ thì quý vị sẽ thấy rõ hơn cái thấy biết Phật này. Thì cụ thể là Ngài Thân Hội, quý vị biết Ngài Thân Hội là đệ tử của ai? Của Lục Tổ Huệ Năng, đúng không? Ngài rất là giỏi. Và sau khi Lục Tổ Huệ Năng có đời thì chính Ngài Thân Hội là người đã hoằng hóa giáo pháp độn giả của Lục Tổ tại Kinh Đô rất là thành hành. Cả một đời giáo hóa của Ngài không rời ngoài một mục đích chính là muốn chỉ cho tất cả chúng sanh nhận lại cái sẵn biệt không sanh diệt, đó là cái trí kiến. Trong Hiện Tông Ký, Ngài Thân Hội Ngài có nói rõ cái trí kiến này: trí tức biết tâm không lặng, kiến tức thấy tánh không sanh. Tức là chữ trí và chữ kiến, đúng không? Trí tức là biết tâm không lặng, kiến tức là thấy tánh không sanh. Bây giờ thưa quý vị, tâm không lặng làm sao biết, tánh không sanh làm sao thấy? Nếu mà nói biết tâm không lặng á, là có một cái tâm không lặng để biết, và biết có nghĩa là biết về cái tâm không lặng đó. Nếu nói thấy tánh không sanh là còn một cái tánh không sanh để thấy, và mình đang thấy về tánh không sanh đó hay sao? Mà nếu như vậy á thì còn hai bên chưa? Cái bên hoa này vật bên ngoài, thì bây giờ cái tánh không sanh, cái biệt không lặng kia nó cũng là bên ngoài rồi. Mà còn một cái mình đang biệt thì như vậy cái đó cũng thiệt. Mà không thiệt như vậy thì Ngài nói ở đây, nói ra để làm gì? Nó có giá trị gì đâu để nói. Bây giờ biệt tâm không lặng là biệt làm sao? Thấy tánh không sanh là thấy làm sao?